Thì mình vừa thấy phá tan, mình thấy ông đứng đó rồi, cười. Tôi thì không tin nữa, tôi đi xin lỗi máy liền về nhà. Coi thử ông có tái xác nhận được không. Ông hỏi đi đâu lại đó. Ông hỏi như nhà quê đi đâu lại đó. Tôi đi chơi bên Thị Nghè. Ha, tôi đứng đó bạn không thấy à. Ông nói liền, tôi đứng đó bạn không thấy à. Tôi không có xác nhận gì ông. Nếu mình xác nhận bữa sau ông nói giả nữa làm sao. Ông nói thiệt nhưng mà tôi nói, đi chơi vậy thôi, tôi không nói tôi đi thấy ông gì hết. Tôi cười cười vậy thôi. Ông nói cái thằng cha này khó nhất trần gian, nó thử tôi đủ điều. Tôi cũng không trả lời. Cái không trả lời đó nó mới đập. À, nói ôi, ông nói đúng, tôi phải xa ông Phật, tôi không trả lời. Tôi làm bộ, ông mời tôi uống nước trà, tôi nước trà ngon. Tôi không đề cập tới vấn đề đó. Cho nên khi mà ông sắp đi rồi, ông kêu tôi tới, ông mong tôi ủng hộ. Ông nói 23 tiếng đồng hồ tôi ở trên. Bạn có đến đây không chút? Chúng ta gặp từ kia thường xuyên như mỗi đêm vậy đó. Tốt hơn. Thì tôi nói tại sao? Ông nói bạn biết ý tôi rồi, không có hỏi nữa. Tôi nói một câu, tôi ra về từ đó đóng cửa không cho vô nữa. Tới lúc ổng tịch rồi thì tôi thấy rõ ràng, bởi tôi ngồi ở nhà tôi thấy tới. Tôi nói rồi, ông già đi rồi, nhưng mà cấm không cho mình vô. Tôi hỏi, cái hồi đó tôi cũng có hỏi ông một câu, tại sao ông kêu tôi về và không có cho tôi trở lại nữa. Ông nói nếu bạn trở lại thì cái đám ở Chợ Lớn nó theo bạn. Bạn nghĩ nó làm gì? Nó sẽ cấp chùa, cấp miếu, nó hành tôi. Bây tại Chợ Lớn là xin bùa xin phép của ông, nó sẽ cất chùa ngay cái mã ông. Nó nhà giàu không à? Tôi biết rồi. Ông dặn khi mà ông vô hồn rồi, tôi tới thắp một cây nhang cho không được hai cây, rồi ra đi, không ở đó lâu, không được mua một cây gì. Thì tới hồi đó ông Lý ngồi đó, tôi tới tôi thắp một cây nhang tôi đi. Thì ông Lý thấy cái thằng này là phản đạo, đệ tử gì đó, thầy chết mà nó không ngồi được nóng đít mà. Tới chỉ thắp một cây nhang, ông giảng sao làm vậy, thắp cây nhang đi. Cắm vô rồi tôi đi chứ tôi không có nói năng gì hết. Bởi vì hồi nào giờ ổng với tôi một lời, không có nói làm cái gì. Những gì là ổng phạt á. Nghiêm lắm chứ không phải giỡn đâu. Thấy vẫn giỡn nhưng mà nghiêm lắm. Một tiếng thôi thì tôi phải đi về. Vậy mà ở Chợ Lớn người ta không biết. Người ta nói bữa nào ông xuống, ông thắp nhang rồi ông bỏ ông đi. Không có tình nghĩa thầy trò. Tôi nói tôi với ông đó đâu có quen biết gì mà tình nghĩa. Tôi không có quen biết, thì tới tôi học đạo thôi, tôi có quen biết gì đâu. Thế thôi à, mình phải dễ dặn sao phải nói vậy. Chứ không thôi mấy ông Chợ Lớn đó, ông ra ông cắt cái chùa là ông hành ông Tư. Bây giờ ông Tư nói 100% mà nói cái gì đúng đó. Sợ lắm. Ông làm Asuran xe hơn, ta ra tòa án của ông. Ông lo nữa. Ông nói được, kỳ này thắng kiện là thắng kiện. Có mấy vụ ông kêu tôi ngồi đó, là đúng 9 giờ nó về, nó nói thắng, đúng 9 giờ mua dịch về cũng kiện. Tôi thấy hay chứ. Tôi thắc mắc cái chỗ đó, tôi muốn học cái đó. Nhưng mà ông nói cái này không phải ăn chung gì. Bạn đặt cái bàn thờ, thờ 12 vị. Hả? Những cái dòng nào bạn muốn đem vô thờ thờ. Rồi những người đó, các cô, các cậu đi làm việc. Cái nào thắng gì nó báo cáo. Tôi nói ra chứ tôi đâu có đi. Thành ra ông phải thắp nhang, ông phải cúng. Hẳn nhất là dịch quay ông phải cúng. Giáo Phật hay lắm. Mà ông nói cái này đâu phải cái chuyện hay. Mà kêu mấy cô mấy cậu này đi lên gặp ông rồng như bạn đi đó không được. Thấy chưa? Đi không có tới. Không bao giờ mấy người đi tới cái cõi mà bạn đi. Cho nên bạn phải tiếp tục học về văn Phật, không học về võ Phật. Sau ông mới ăn năn không đánh nữa, ông chỉ tu và ông nguyện với Quan Âm để điều trị dâm linh, ông mới làm hộ Phật. Còn sắc đó đâu có xài được nữa. Mềm vậy thôi chứ không có trở lại. Trở lại bây giờ ổng là không có luân hồi nữa mà. Ổng trở lại bằng điển thôi. Đó như ổng xuống đó thì chỉ một tia điển thôi. Cái đó tôi cũng không hiểu được. Vấn đề khi ổng chết ổng có để cái bùa phép gì trong đó không? Tôi không có giữ cái xác. Bởi vì trước khi mà ông Lý chưa về đó, ông nói với tôi sẽ giao cho bạn ông ấy xác và tôi sẽ dặn những công chuyện. Chính bạn đích thân đào hầm chung tôi. Rồi sau ông Lý về, ông nói con tôi về rồi, thôi bạn miễn. Để tôi giao cho nó. Vậy thôi. Kêu tôi bằng đi, bằng chiếc lô máy hay cái gì, ôm ông rồi đi chôn vậy thôi. Rồi ông sẽ dặn. Rồi bây giờ người ta đào ra, hồi đó ta đem giờ cái mộ về Sa Đéc mà. Từ Sài Gòn về Sa Đéc mới cách đây mấy hai năm còn hình ở nhà tôi. Thì ông có cái phép gì mình đâu có biết. Cái chuyện đó chuyện riêng của ông. Có nhiều người cái xác còn nguyên tốt về cái đất dưỡng thi. Đó. Đúng theo cái đất dưỡng thi thì cái xác chôn nó còn nguyên vẹn, không có sao. Thì cái này của ổng nó lửa khác. Trước khi chết đó ổng đã lửa. Ổng có cái ống, ổng lửa cái sao. Ông ra ngay cái đám đất nào mà ổng chọn đó, ổng lửa thẳng cái con sao mà thuộc về ổng, nó chôn. Ổng đi lửa cái đó. Và ổng có nói chuyện cho tôi nghe là ổng lửa cái sao mà chiếu tới cái xác ổng. Cái sao đó. Dưỡng thi nhưng mà cái đó nó cũng thành đất rồi. Nhà bè nó thành đất rồi. Còn cái của ổng là mềm mại. Nó cũng như cái xác của bà sơ mà ở bên Paris bây giờ. Mềm mại như vậy. Và cái chắc tay nó tươi, cái tay bà vẫn tươi như vậy. Cái đó nó có phép lạ trong đó nhé. Nó có cái luồng điển nào để hỗ trợ cho nó tươi. Cái đó tôi không biết gì được phép trong đó. Không hiểu, ông có nói cho tôi nghe. Ông có nói cho tôi nghe. Ông chỉ nói là ông chọn cái sao chiếu cái xác ông như thật. Tôi nói cho tôi nghe. Cái nào mình biết được là nói, còn không biết được nói ông cũng được. Cái đó là ở đó ở Việt Nam người ta cầu cơ nó nói vậy chứ ổng đâu có nói tôi ổng là bảo tàng Phật. Nhưng mà chắc bề trên cũng phong cho ổng về cái pháp luân thường chuyển mà thành đạo đó. Thì bây giờ người chúng ta đây là đang bảo tàng đấy, pháp luân thường chuyển là bảo tàng. Ổng là hộ pháp bởi vì cái đại nguyện của ổng lớn lắm. Ông nguyện cứu độ chúng sanh nhiều sanh linh. Thành ra ông trừ ma em quỷ để cứu cho ông đang giết. Thành ra ông phải đi hiệu triệu linh dâm linh. Hiệu triệu một lần nhiều lắm. Tôi có đi với ổng rồi tôi biết. Mạnh lắm. Mạnh lắm lắm. Ông đi với Quan Âm mà. Mạnh lắm. Sợ lắm nha. Có phải có cái oai nghiêm mới được. Trừ ma em quỷ mà. Ông có cái nhiệm vụ đó. Lớn lao lắm. Không. Bằng cái phương của Quan Âm. Cây phương của Quan Âm. Thì cây phương đi tới là mọi người theo. Còn cái thứ có nhiều người ta cũng theo. Đại đa số là theo. Theo thì ông đem đi cho tôi. Vô đức tiêu diện đại tướng quân là mở cửa đi vô luôn. Ông tuần cửa trời. thiếu gì, bạn đạo mình bây giờ cũng giúp nhiều lắm. Thiếu gì? Quan thánh đế quân là biểu tượng cho sự trung nghĩa, chánh khí, là giúp rất nhiều. Vô vi không phải là số người này đông lắm, đâu có phải một nhóm người này đâu, đông lắm. Nó to lớn lắm, không phải eo hẹp đâu. Có đó. Có chứ, thiếu gì. Không. Đó là bạn chứ. Cũng có đệ tử, cũng có gạt được con, bodyguard. Không, ông Phật Thích Ca cũng tu nhiều ngàn năm, bởi vì người ta đếm về năm thế gian không hiểu, họ không hiểu đâu, có sổ có sách hết. Các bạn cũng nhiều ngàn năm rồi chứ không phải đâu có phải mới đây đâu. Mới thì nó mới, mà từ trên nó xuống làm người liền đó, làm ông lớn rồi, thông minh lắm, khác rồi. Còn cái này làm bậy tới mấy ngàn năm lăn lộn hoài mới lên mấy ngàn năm rồi, chỉ tầm thường, chuyện tầm thường nhất, không có phải quan trọng.
Mấy ngàn năm đó là mấy ngàn năm trần thế, là mấy ngàn năm trước kia rồi,
trần thế này chứ, mấy ngàn năm ở trần thế này, lăn lộn nè, đi quanh giặc nè, đủ chuyện hết rồi, đó là tu đó chứ. Nhưng ở vị trí con người, ở trình độ nào, vị trí nào, chuyện đó chuyện thường mà. Ở dưới thế gian nghe mấy ngàn năm hết hồn, tôi mới mấy chục năm, kỳ thật mấy ngàn năm mới đủ răng đủ cỏ, khổ lắm mà, 7 ức niên mới thành thể xác chứ không. Mà tôi có mấy ngàn năm ít quá đi, đâu có nhiều. Người ta nói ông Thích Ca tu có 2000 mấy năm, làm sao 2000 mấy năm, hơn nhiều lắm rồi, nhiều lắm. Là con người mới ghi tới chỗ đó thôi, chứ kỳ thật là người ta đã điều luyện ông Thích Ca lâu lắm rồi. Cổ Phật lâu lắm, còn lâu lắm. Cổ Phật lâu lắm, Đức Quan Âm là một vị cổ Phật, đàn ông chứ không phải đàn bà. Nhưng mà bên Đông Nam Á nắm quá, nó mới ra một cái tướng gì diệu, anh dòm hay là anh mê, anh tu. Ở Việt Nam nắm quá mà. Thì cũng vậy, trong cái luồng điển đó thôi, trong cái luồng điển đó thôi. Có chứ, ít nhất cũng 500 năm về trước. Cho nên bây giờ gặp nó như người thân thương yêu.
Thì
ghét lắm, không có nhớ đâu, ghét lắm.
Thầy có thể cho biết luôn, cho 500 năm về trước coi lại.
Biết chưa? Anh là cháu của tôi. Thành ra nửa đêm anh nhiều khi nhắc tôi nhiều lắm, biết không? Không hiểu đâu, nó nhiều chuyện nữa, nói không hết đâu. Có chứ, có chứ, có định thần bất trung đủ thứ hết, nhiều lắm.
À.
Cháu kêu bằng bác, nhưng mà ông già của anh hồi xưa tôi nói sơ thôi, làm việc ở triều đình. Tôi là vua. Biết để làm gì, biết để làm gì, biết rồi trì trệ và ý lại, không có tiến qua, nói sơ chơi thôi. Nhưng mà cái tội đó là cái tội của anh cũng nặng lắm, tội của tôi cũng nặng lắm. cho nên nó nhồi rồi ngày nay mới gặp để tu thôi.
Vậy là tất cả con vào đây là có cái nhân duyên gì vậy?
Tội hồn nặng lắm, tội nhân hết. Thiếu gì nhiều lắm. Hả? Không cần nói nữa.
Dạ thưa thầy, bây giờ là như là thầy đi đâu là đàn bà đi ra đó, có phải một trong những người đó là
cũng không, không biết á. Không biết, dốt lắm cái đâu không hiểu. Không đi thì thôi, kiếp này gặp được không đi thì thôi. Người ta lên ta tiến nha, đâu có trở lại nữa. Rồi nó nhoi nhoi, nó lên, nó cũng hội tụ nhưng mà lâu. Nó bị rớt nhưng mà lâu, lâu mới gặp lại.
Tức là kỳ này thầy chú đây là bớt lần đó.
Cũng phải lần cho. Tôi tới đây là tôi ảnh hưởng, nhưng mà các người chịu tu thì các người moi lên rồi cũng gặp, mà không chịu tu thì ở lại lâu chút thôi, bị đánh đòn rồi mới moi lên. Tu đi cho nó tỉnh, thấy vui lắm, nó không có xa, không có xa nha. Phải, giống như ông Tư ông nói với tôi nói hồi nãy đó, ông nói dễ ợt ha, nhưng bây giờ tôi thấy dễ ợt, đúng như dễ ợt. Hồi xưa ông nói tôi như là như gạt tôi sẽ gửi bạn đi năm châu, câu đó phải xạo không? Không tiền đi, thì ô tô biết cũng có tiền đi, mà nó đi năm châu đi cái gì, bây giờ đi rồi đó. Tôi lúc này tôi nói ông xạo, nhưng mà mình không dám, mấy ông thời dữ quá mình sợ, ông quất cái chết, bây giờ là sợ ông quá. Đi rồi mới biết. Còn bà Tám á, ông nói bà không cần tu, bà không tu bà cũng thành Phật nữa. Yeah. Thế là bà Tám cứ nói câu đó, tao bây giờ tao ăn mặn liếp tao cũng thành Phật. Ông Tư nói rồi. Ông Tư cũng nói vậy đó. Chỉ mặt bà đó, bà không tu bà cũng thành Phật. Nói vậy. Tâm bà không là lúc nào cũng không à. Cái gì mà cho bà lo là bà gầy liền, bà không có lo được. Bà ăn, bà chơi, muốn nói gì nói vậy thôi. Mà kêu bà phải lễ độ ha, khép vô khuôn khổ. Muốn bà ốm đó, dẫn vô cái nhà ông quan nào ở chừng 3 ngày là bà ốm à. Bà không có chơi được người ta. Bà la, bà cười, bà tự do không được rồi bà ốm mà bà ăn được. Bà phải tự do như con nít vậy. Đó chịu. Gặp ông quan rồi sợ là bà ốm à. Buôn bán làm ăn giao cái tiệm bà liền 3 tháng là bà ốm à. Bà cứ đếm tiền hoài đó, sợ mất tiền. Bà bảo nào giờ bà không nghĩ tiền, mà bắt bà đếm tiền là bà bắt buộc cái óc bà phải ốm. Bây giờ bà tu dữ lắm nha. Bây giờ bà thiền. Bây giờ bà đi giữ em cho người ta mà bà thiền. Bà đi giữ em mà thiền. Con nhỏ ngủ, bà ngồi bà thiền. Tôi nói bà đi, muốn đi theo tôi cũng được. Nhưng mà bà biết rằng tôi ra đây tôi chưa dặn con Bù Loan làm sao tôi kiếm có tiền. Người ta đưa tiền tôi đi, nhưng mà bà đi bà không biết nói đạo đó. Bữa sau nó xuống nó đòi tiền bà phải tính sao. Bà nói tôi không đi nữa. Bây giờ tôi đi làm, tôi sợ tôi làm phước. Tôi làm một tình 90 đồng đi làm phước cho anh ta. Thiếu nợ thôi. Bà cho ăn cơm thôi. Đi làm đi. Bây giờ bà thiền 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ bà thiền 2 tiếng đồng hồ. Tôi đi là bà mới thiền, là thiền cầu cho tôi bình an. Tôi nhà bà không tu. Tôi nhà bà không tu. Mấy người hỏi tại sao mà ông Tám về bà không tu. Mục đích chỉ tu để làm gì? Phải gặp Phật không? Phật về đâu cần tu. Tu cho bà có chân lý mà. Mục đích tu là để gặp Phật, mà Phật về đâu có tu. Phải không? Nói mà nhiều người bà nói bà lôi thôi lắm, bà tám lôi thôi lắm. Lôi thôi vậy mà lấy được ông Phật. Không ngon lắm á. Nhiều người thương bà lắm. Cái tâm bà không có gì hết á, nhỏ lớn bà đâu có lo. Tôi làm bao nhiêu tiền thì giao cho bà không lo, bà giao cho bà kia. Cứ để dành cho dành hết rồi tính cặp sáng gì nó tu hết còn chỗ đó. Nếu mà tôi không đưa bà, tôi làm nhiều phước lắm. Tôi đưa cho bà là bà tưởng bà xài, bà đâu có xài. Rồi bị người ta lấy hết rồi. Sao chổi thì luôn luôn mà hồi xưa có kinh nghiệm ở đời á, thì có sao chổi á, thì tất cả phương diện chính trị phải thay đổi. Sẽ có loạn mà. Yên tâm. Thì sao đổi xuất hiện đâu có bao lâu, mình thấy bắt đầu có chuyện rồi đó. Có chuyện rồi đó. Tôi không có tham gia qua cái khối đó. Có chìm tinh cái khối đó cũng sướng lắm, nghĩa là cũng ngoạn mục đi xem về cũng sướng lắm, nhưng mà không có được đi cao. Ông Tư không cho tôi làm cái đó. Tôi là thích cái đó, nhưng mà ông không chịu. Ông nói bạn đi bên này đi luôn đi, có công chuyện nào. Cho nên tôi không biết vấn đề đó, không có làm cái nghề đó. Tôi nói vậy mấy ông già ông nói vậy thôi hả? Như Lưu Ba Ôn rồi mấy ông đâu biết. Hôm qua thỉnh hội ông không giải thích. Lưu Ba Ôn những Bính Khiêm rồi mấy ông đâu biết. Mấy ông đâu biết. Biết hết. Không. Sau khi tu thức tâm và mình có đại nguyện gì, mình sẽ nguyện lúc đó tôi sẽ thỉnh bề trên xuống nếu muốn để chứng cho. Nhưng mà làm bậy thì mang nạn ráng chịu. Một kiếp người. Một kiếp người. Đại nguyện mình nói với trời Phật chứ không phải đại nguyện nói với người phàm. Người phàm đâu có chỗ chứa. Mình nói với người phàm mình ăn gian, nó mai mình về săn đuôi ghê, nó ở đây đâu có biết, săn đuôi ghê làm bậy đi. Nói với ông trời không biết. Làm bậy là ông Phật à? Ông trời Phật không có thấy ngay đâu. 20 năm sau, 15 năm sau, 5 năm sau thấy à? Một đó nhớ à? Nhớ mình đã xạo với ông trời chỗ nào, ông Phật à? Lúc đó là có vận động gì biết được, vận động không được. Chỉ cao trong đầu vô chùa tu thôi. Thật mạnh vậy đó. Đâu có được. Đại nguyện với trời Phật cho tôi đâu có hồ sơ, tôi cũng có giữ hồ sơ. Cho nên những người nào có sự thắc mắc, có sự khổ buồn, có sự sợ sệt, cứ ngồi trước mặt tôi nói ra đi là xong. Phải xem chiếu cho, nhưng mà phải thực hành đúng. Thấy nói chuyện chơi cho người ta ghi chép hết. Không phải vậy. Thì đó mình phải lo nhớ cái đó. Cái này nó không đúng với đại nguyện mình không làm. Tôi đại nguyện cứu người mà mai á, tôi cho dây lấy lời làm sao đúng. Phải không? Khi mà tôi cho dây lấy lời tôi nhớ đại nguyện tôi không làm vậy. Không nha. Thấy không? Nhất định là có phải độ, nhưng mà mình phải làm đúng. Còn nhất chết nhất chuẩn bị phạt rồi cho chết luôn. Phải không? Mình làm bậy mình đáng chịu. Mình phạt mình. Mình đã phát đại nguyện như vậy mà mình làm sai là mình phạt mình. Thì ông trời chỉ lo chỗ chứa thôi. Phải không? Bây giờ người ta đâm đầu xuống địa ngục là tại vì nó muốn, nó vô chùa nó nói là cầu xin Quan Thánh, cầu xin Thượng Đế cho con làm ăn khá, con nguyện sẽ cứu đời, ví dụ vậy đó. Làm ăn khá nó mua xe hơi đi chơi thì nó đụng chết thì nó chịu rồi. Phải không? Chính nó hại nó. Còn nó làm ăn có tiền nó đi cứu người ta, nó đâu có bị. Phải không? Nó làm ăn có tiền nó đi chơi nè, rồi nó hơn thua nè, nó hại người ta, phải nói giết nó không? Trời nào giết hết đó. Nó phạt nó vì lời đại nguyện của nó. Còn chúng ta tu vô vi này cũng vậy nữa. Muốn tu sửa mình để cứu người, nhưng mà càng ngày càng sân si, ác độc, hơn thua, không chịu sửa mình, phải mình tự giết mình không? Mình muốn sửa mình để cứu người mà không sửa mình, cứ ta đây mãi mãi đó là bị đòn. Mình đánh mình á. Nhưng học qua bài nhịn nhục mà ra người ta chọc, xưng ta đây là họ quánh bể mặt, quán chịu. Phải không? Mình phải nhịn nhục. Phải mình hại mình không? Rồi đối thường ông trời cũng được. Ông trời chỉ chứng cho thôi. À, rồi ông dòm nó, ồ cái tụi này nó nói, rồi nó phản bội lên nó, bây giờ ông trời ông thương. Ông phải làm cái chỗ chứa là làm cái địa ngục cho nó ở đó. Địa ngục đó là mấy người phát đại nguyện mà không giữ đại nguyện mới xuống địa ngục. Thì đó, nếu mà mình không reo pháp cho người ta, làm sao người ta có ý niệm ta trở về với cái nguồn cội của họ và với cái trình độ của họ. Nếu mà họ trở về với trình độ của họ đó, họ cũng có huynh đệ mấy trăm năm họ sẽ tương hội chứ. Đó có phải là gặp mình thôi. Nhưng mà họ nhờ cái pháp này rồi họ sẽ gặp huynh đệ họ. Họ gặp cái môn phái của họ. Họ gặp cái lối tu đường đi của họ. Thấy không? Là cái pháp này cứ gieo ra đây của ông trời. Hiểu chưa? Còn cái duyên mà chúng ta gặp đây là mấy trăm năm về trước, bây giờ tái ngộ. Hiểu chưa? Được rồi, họ trở về với căn bản của họ. Hồi nào giờ cái người đó họ ghét nhất mà bây giờ họ đi tu pháp này là họ thấy người đó họ thương nhất. Rồi họ nhìn mặt anh em họ rồi. Thấy không? Không thể nói ra đây. Người đời miệng chọt chẹt mà không biết cái gì hết. Rồi nói tầm bậy tầm bạ. Khôi Thiền Liên nó cũng nghe. Nó phá cái kế hoạch của Thượng Đế. Không được nói. Biết tân chút à. Ra nói âm chừng. Hại tâm lưng. Lo niệm Phật thôi. Thì đó, mình có thể nói cái đại nguyện của tôi ước vọng tu thành đạo. Vậy thôi, đừng có nói cứu giúp người ta. Ước vọng tu thành đạo. Rồi đúng rồi. Mà tới nửa chừng bỏ tu á, thì bệnh là ráng lo. Phải không? À. Có chứ, rất nhiều. Bây giờ lần họ sẽ tới đây họ nghe rất nhiều, xung quanh phải có. Họ tới, họ hưởng cái thanh điển của người tu. Người tu luôn luôn có từ tâm ban rải, xung quanh cái chùa, xung quanh cái miếu của mình. Cho nên những người tu về môn pháp khác đó, họ giờ tối họ phải đi tụng kinh xung quanh cái nhà họ, rồi họ rải gạo ban phước cho những vong linh đó. Còn chúng ta thiền thì cái điển chạy đều, họ tới họ cũng hơi khoan khoái lắm. Bước tới thềm cửa này được nhẹ, mình kính trọng mọi người mà. Hả? Ở Tây Gia nếu có thiền cũng có, cũng giúp đỡ được một số. Còn ở đây một khối đông lắm, một khối người tu thiền không nhiều chỉ ít, hào quang nó phải tỏa. Hạng nhất là tôi ở đây tỏa hết. Có chứ. Đi tới đó bình thường, thả lỏng đi, thấy nó ớn ớn rồi. Nó ớn là mình phải niệm Phật. Niệm Phật rồi mình biết nói như vậy thì họ biết, mình biết họ và kính trọng họ. Trong thâm tâm mình phải nói vậy. Có mấy cây lớn có hết. Lần lần đi tới đâu đổ tới đó, cứ dịch một bước đi một niệm hành, cái niệm Nam Mô Như Lai Phật này để yên. Rồi mới thấy cái quyền diệu của Nam Mô Như Lai Phật. Nhiều người kêu là niệm Nam Mô Như Lai Phật, ở trong đó họ kỳ thị cái Nam Mô Như Lai Phật, tâm tối vô cùng. Khi mà cái ý anh nói là nó tỏa hào quang ra, tỏa cái luồng từ điển của mình rồi, họ được hưởng, họ nhận được, họ nhận cái từ điển, họ hiểu lý. Nhưng mà họ không phải dễ gì niệm được, không phải dễ gì, họ đâu có xác mà niệm. Nó khác, mình không có sử dụng âm binh. Nhiều người tu cái đạo và bùa phép đó, họ hay tập trung âm binh và sử dụng âm binh đi phá. Niệm Phật thôi thấy gì? Mình niệm Phật thôi. Niệm Phật thì cái đầu của mình nó tỏa hào quang. Cứ niệm Phật niệm sao hết, đừng có để ý họ, cầu xin cho họ bình an, tịnh độ. Còn nhiều sau này những người tu vô vi sẽ thử bước vô nhà có con quỷ thấy khác liền. Vô cái nhà đó có con quỷ thì thấy người đầu mình chụp nặng liền, nặng đây, nặng ngực liền, co lưỡi mau mau bỏ đi, không có ở đó nữa. Rất tốt, cái việc niệm Phật đi, độ cho họ, độ cho họ. Còn mà thấy nặng ngực tôi không có được, nặng ngực bỏ đi, cái nhà đó được phước. Từ từ phải có người ngoại quốc tu và người ngoại quốc phổ biến cho người ngoại quốc mới là đúng. Khi mà có người ngoại quốc tu thì bề trên sẽ độ cho những người đó đi nói, không phải chuyện của mình. Hiểu cho nó. Bây giờ bắt đầu bên Tây cũng có đó, người Pháp dạy người Pháp tu, giải thích cho người Pháp. Người Pháp đây là cũng có nhiều. Cái giống dân nào theo giống dân đó, rồi sau này họ liên hệ với những người tu trình độ cao tới giải thích thêm cho. Chứ bây giờ họ tu mới sơ thôi, chưa có gì đâu. Mình không phải ở cái nhiệm vụ đó. Bây giờ ông trời ông nên chọn người Việt Nam tu vô vi nhiều. Thành ra ông nào xuống, bà nào xuống có đâm đầu chữ mấy tu vô vi để cho nó đi mau, tu nhanh hơn. Chứ con người ngoại quốc mà bắt họ thiền vậy đó, họ không chịu đâu, khó lắm. Họ đâu có hoàn cảnh khổ cực như mình, lo âu như mình, không có, ít lắm. Họ tưởng cây súng là mạnh hơn hết thôi, không hiểu cái kia. Có chuyện gì xảy ra mua cây súng là đủ rồi. Thấy non kém nhẹ mà khi hữu sự bề trên vẫn dùng được. Những cái mà bề trên làm mắt phàm không có thấy, đừng có lo vấn đề đó. Thì cái pháp cứ diệt rải, thì những người hành sẽ hành, nhưng mà bề trên phải lưu ý và đang chọn. Và khi hữu sự là dùng, mình phải tập trung để tu, cái đó là quan trọng. Còn cái kia là họ mới học cái sơ đồ exercise, thể thao, chưa có gì đâu. Có một số ít người Pháp biết về tâm linh, rồi sau này những người đó sẽ làm việc ở khỏi đó. Nó cũng tu vậy. Thế rồi nhiều ở ngoài rừng đó mà vặn đó, nhiều khi những con thú dữ mà nó nghe thét nó cũng tới, nó nằm đó. Nó vui mừng. Nó cũng là một phần hồn mà. Nhiều con chim nói đạo hay lắm, nó cũng tới nó nghe. Chim yến nói đạo hay lắm. Không, nó tới nó không phải tới sát đâu. Nó ở xa cách mấy chục thước, rồi nó tụ đó nó hưởng. Bởi vì nó thấy có một ánh sáng lạ. Nhưng mà càng nhìn cái ánh sáng đó, tâm nó càng khỏe, nó vơi đi nỗi sầu buồn. thì nhiều lắm. Còn những cái môn phái về mặt tông đó, họ phải đi giải tụng kinh, và họ phải vẽ bùa ở này kia kia nọ, ban ơn cho những chư vị ở xung quanh đó. Có, ở đây một thời gian họ thông cảm rồi, họ còn giúp đỡ anh em nữa là khác, có sao. Họ biết cái chỗ này là chỗ tu hành, họ mắc cỡ chứ, hiểu không? À, họ không tu, lúc còn sống không tu, bây giờ muốn kiếm cái xác không có, tội lắm. Con tu thầy mới chuyển được, ráng tu, một ngày nào đó nó tu. Một ngày nào nó tu, con ráng con tu mới ảnh hưởng chậm được. Đừng có phải sợ ma, chính ta là ma. Mọi câu đó là được, không có sợ ma. Thì mình không có mất cái thức bình đẳng đối với vạn linh. Nếu sợ ma mình mất cái thức bình đẳng đối với vạn linh là mình là một tội, tội nhân. Đừng mất thức bình đẳng. Thượng đế với ta cũng là một, chúng sanh với ta là một, ma vị quỷ với ta là một. À, lúc đó cái tâm chúng ta sát nhẹ mà nghĩ người khác là một, tâm từ nó chuyển cho đối phương, thức tâm nó từ, nó ôi tôi khác, ma quỷ khác, nắm đầu anh, cái đó là thật, không có nhiệm vụ không được làm cái đó. Chiều người ta đánh là được, mình đánh bạn được. Tôi trước tôi theo ông Tư cũng dựa hơi cọp đó. Hồi xong mới tu nắm đầu anh à. Nhập xác người ta là tôi hạn, nghĩa là mai chưa mai 12 giờ mà không rời khỏi là biết tôi. Đúng 12 giờ nó không chịu rời, la một tiếng lớn, nó thấy hình tôi hét một tiếng lớn đi luôn. Thằng nhỏ được tự do. Trước tôi ở Việt Nam tôi làm dữ lắm, sau này tôi được lên cao rồi không, không có làm nó đâu. Bởi vì tôi bắt chước ông Tư chơi vậy mà. Ông Tư hôm nay bạn, bạn làm được nhưng mà không có lợi. Ông cách nghĩa nói nhỏ nhẹ nhẹ thôi, bạn làm được nhưng mà không có lợi, không làm còn hơn. Thì mình không dám. Cho hồi trước ông đánh con quỷ thì tôi đứng này, à, ông cho con quỷ uống nước rồi này kia cái nọ, tôi đứng này. Nó muốn xông chạy thấy tôi mà không dám, thuộc rồi. Mà tôi đâu có biết phép tắc gì, tôi đứng vậy thôi, niệm Nam Mô Di Đà Phật kia, nó sợ. Không thì lớn quá. Tôi nói lùng súng có gì đâu lớn, nhảy qua đi, nhảy tới đây đi. Động Tư nó nhập đi, nhập thằng ca mập đó đi. À, nó không nhập được, nó không dám. Bởi vì mình cũng có một cái quay linh riêng. Cái gì? Đọc thiếu gì bạn đạo, hồi trước ta tu những đạo nào bùa ra đây mình đem để bàn nè. Không phải những người tu, những người tu của vô vi đó, hồi trước nó là xin bùa rồi đem đóng bùa để đây ông Tám giải giùm đi, tôi không mang bùa nữa. Mình đã đem rác đó không, mà tuần nào cũng có à, nắm cái đó, phải nắm cái đó rồi tôi mới xuất hồn đi gặp ông tổ đó, trình bày cái công chuyện như vậy đó. Bây giờ để tôi nhận nó tu và chỉ cho nó tu, thì ông nhận cái này lại đi ha, mở ra rồi cho người đem xuống sông liền. Vậy mà mấy ông thầy á, mấy ông thầy mà dễ điệu bùa đó đó mà không có bao giờ biết ông tổ đó, mấy ông đã giận tôi. Tôi làm trực tiếp, mấy ông là làm gián tiếp. Ông giận tôi rồi ông dễ buồn hại tôi. À, tôi cho anh biết là tuần này anh sẽ khổ đó. Tôi nói bằng lòng, vàng thiệt không sợ. Nếu mà đốt cháy thì cứ diệt cháy. Nói tôi sẽ hại vợ con anh luôn. Tôi nói sẵn sàng tử vì đạo. Hiệp mạnh vậy đó, mạnh lắm. Tôi đang ngồi thiền, tự nhiên nó lùn à. Nó lùn con chút à. Tự nhiên như là cả mấy chục tấn đồ để trên đầu mình vậy đó. Nó lùn chút, tôi nói là tiêu rồi. Thế là cha này hay quá đó. Tôi mới niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nó lại à, có hy vọng tiếp tục như đi luôn. Và bữa sau anh tới liền. Anh thấy mệt không? Tôi thấy anh cũng mạnh, nhưng mà tôi không biết gì hơn. Lúc đó tôi bí, tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật đó hết. Tôi đã mặt hay xanh. Tôi nhìn đi mặt xanh, mà lúc đó cả mắt tôi sáng lắm. Tôi nhìn đi sợ. Vậy nói một con người làm bậy làm thầy lấy vợ anh ta lấy tiền ta để tu pháp của anh được. Tôi nói được nhé, tôi cho cuốn xuất hồn. Lấy cuốn xuất hồn này vừa coi tôi, hẳn là sứ thần của Thượng Đế mà. Đó à, tôi cũng phê bình ảnh. Rồi bây giờ tôi lấy về tu cho tôi biết sao nói. Tôi cũng nhờ tu cái này đó, mà anh giết tôi không chết á. Có hiệu lực đó. Cái này có hiệu lực. Cái chỉ cuốn sách xuất hồn có hiệu lực đó. Thì đi đó từ đó là không thấy trở lại nữa. Nhiều lắm, bởi vì tôi mở cửa mà. Tôi không có đóng cửa, tôi không hạn chế, tôi không hỏi lý lịch. Anh làm cái gì không? Sau này ông Khương Như Đạn, ông biết cái thơ ông Thú Tội. Ông nói tôi đã đem biết như thầy Mùa, thầy Bói, thầy này kia là thử ông Tám. Nhưng mà ông Tám vẫn còn nguyên. Thành ra bây giờ tôi phải tu cái pháp của ông Tám. Ông biết thơ đàng hoàng.